hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 12 với đề tài Tham vọng của người được Đức Chúa Trời thừa nhận. Mời quý thính giả nghe chương 12. Mở bờ cõi tôi rộng lớn, Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn cho y như sự người cầu nguyện. Sự ký thứ nhì, chương 4, câu 9 và câu 10. Này Cromwell, ta khuyên nhà ngươi hãy trút bỏ tham vọng, vì chính là tôi đó mà các thiên sứ đã sa ngã. Khi Shakespeare đặt ra những lời này vào môi miệng của Hồng Y Wansley, một trong những nhân vật trong kịch bản của ông, phải chăng ông đã đưa ra một lời khuyên đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh? Phải chăng tham vọng nhất định là một đức tính hèn hạ và ích kỷ? Phải chăng nó là khuyết điểm cuối cùng của những tâm hồn cao thượng không ai chối cãi được? Dường như Kinh Thánh có dạy nhiều điều bảo đảm cho những lời khuyên khắt khe liên hệ đến những tham vọng như trên. Tuy nhiên, vẫn còn một loại tham vọng khác rất có giá trị và chúng ta đáng phải mến chuộng. Trong yếu tính, bất cứ tham vọng nào tập trung và kết thúc nơi cái tôi đều không xứng đáng. Còn loại tham vọng lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời làm trung tâm thì chẳng những có tính cách hợp pháp mà còn đáng được ca ngợi nhiệt liệt nữa. Một tham vọng chủ đạo. Nhiều người đã phí công vô ích chỉ vì họ thiếu một tham vọng chủ đạo, không có một chủ đích để thống nhất sinh hoạt của mình. Họ sống không có mục đích, trái với Phao-lô là người đã từng tuyên bố: việc duy nhất mà tôi làm là... Người ta thuật rằng một ngày kia, thân phụ của mấy anh em Webster, nổi tiếng sau này, thấy các con mình đang ở không, vô tư lự, bèn hỏi: con làm gì đó, Ezekiel? Dạ, con không có làm gì hết. Này Daniel, con làm chi đó? Thưa cha, con đang giúp Ezekiel. Nếu chúng ta muốn hoàn tất một tham vọng có giá trị, thì phải để hết tâm trí mình vào việc đó, như thái độ của nhà hùng biện Demosthenes từng tỏ ra khi ông theo đuổi thuật hùng biện. Tiến sĩ A.T. Pearson nói rằng, khi Demosthenes nói ra trước công chúng lần đầu tiên, thì bị người ta huýt còi chê bai, đến nỗi ông phải bỏ diễn đàn. Giọng nói của ông khàn khàn và rất nhỏ, phong mạo của ông cũng chẳng hấp dẫn được ai. Ông nhất định phải làm sao cho đồng bào ông say mê khi nghe ông nói, và nhằm mục đích đó, ông luyện tập thuật hùng biện cả ngày lẫn đêm. Ông cạo một nửa đầu tóc để khỏi bị lôi cuốn vào các hoạt động của xã hội. Để sửa tật lấp ba lấp bắp, ông tập đọc thuộc lòng những bài văn với những hòn sỏi ngậm trong miệng. Để có giọng nói to hơn, ông thi đua gào thét với tiếng ì ầm của biển Ege. Ông sửa tật hay nhún vai rất khó coi bằng cách đứng dưới một mũi gươm treo ngược. Ông đứng trước một tấm gương để sửa tật hay nhăn mặt. Cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ khi lần sau ra mắt công chúng, ông đã kích động được cả nước. Ông với một diễn giả bạn trình bày một giai đoạn quan trọng đối với dân tộc. Khi người bạn kết thúc bài diễn thuyết của mình, đám đông nói thật là một buổi diễn thuyết lạ lùng. Nhưng khi Demosthenes kết thúc phần nói chuyện của ông, đám đông đồng thanh hô lớn: chúng ta hãy đi đánh Philip. Tham vọng của người thế gian tự nó được bày tỏ ra theo ba chiều hướng chính yếu sau đây: gây danh tiếng, thu nhiều của cải, chiếm quyền thế. Nhưng khuyết điểm tai hại của nó là tập trung tất cả vào cái ta, chứ không phải vào Đức Chúa Trời. Tham vọng này không nâng cao phẩm giá, nó làm phát sinh lòng ghen tị và tham lam. Nó không cho phép ta tôn trọng, tán thưởng kẻ khác và cố gắng để đạt được mục đích của mình. Nó khiến nhà kinh doanh thành công nghiền nát không chút xót thương kẻ đối thủ yếu kém hơn và quá ư thận trọng hơn mình. Nhưng nếu nhìn dưới ánh sáng của cõi đời đời, những phần thưởng của tham vọng đó thật nhỏ nhoi, vô giá trị, và những kết quả của nó thật vô nghĩa biết bao. Tham vọng của một Nã Phá Luân, một Hitler tuy có đưa họ lên đài vinh quang nhất thời, nhưng đối với cõi đời đời thì đó là một cái nhục. Một tham vọng như thế hoàn toàn mâu thuẫn với tinh thần của thập tự giá đấng cứu thế. Một tham vọng không xứng đáng. Trong phạm vi tôn giáo, cũng như trong việc hợp tác trần gian, người ta có thể nuôi một tham vọng không xứng đáng. Trước khi từng trải sự đổi mới của ngày lễ ngũ tuần, hai người trong số các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu là Gia Cơ với Giăng đã nhờ bà mẹ vốn nuông chiều của họ để cố gắng chiếm lấy địa vị được ưu đãi hơn 10 anh em khác của họ. Họ tự hạ mình đến nỗi dùng âm mưu thấp hèn để loại những anh em khác khỏi địa vị được ưu đãi trong nước đấng cứu thế. Cả đến bữa ăn tối cuối cùng cũng không đủ sức thiêng liêng để khỏi bị lòng ích kỷ muốn tranh giành địa vị của họ làm tổn thương. 10 môn đồ kia cũng không thoát khỏi cùng một thứ tham vọng không xứng đáng đó. Nếu không đúng vậy, thì tại sao họ lại bất mãn vì Gia Cơ và Giăng đã đi bước trước họ? Cho nên họ cần phải học bằng một từng trải hết sức gay go, cay đắng rằng kẻ hèn mọn hơn hết sẽ là người quan trọng nhất trong nước đấng cứu thế, và họ đã học được bài học ấy. Tham vọng mà Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng hoàn toàn khác xa. Người môn đệ thật của đấng cứu thế sống trong một bậc thang giá trị hoàn toàn khác biệt. Nếu được Đức Chúa Trời chuẩn nhận, tham vọng phải thuần khiết, cao thượng, nhuốm màu tự quên mình và tự hy sinh. Người môn đệ nhìn nhận rằng mình thuộc về đấng cứu thế, cả thân xác, tâm tư, cảm xúc, lẫn ý chí, và do đó mọi vinh dự có thể đến cho mình đều thuộc về Chúa. Cũng như chủ mình, thầy mình, người ấy theo đuổi tham vọng được ban cho hơn là nhận lấy, phục vụ kẻ khác thay vì để kẻ khác phục vụ mình, sử dụng thì giờ và tài năng cho chủ, chứ không phải dùng nó trong sự theo đuổi thấp hèn để tự tôn mình lên. Động cơ quyết định. Chính phần động cơ ẩn tàng bên trong sẽ quyết định cho đặc tính của tham vọng và khiến nó có giá trị hay không. Lời Đức Chúa Trời đã phán với Ba-rút là: "Ngươi còn tìm việc lớn cho chính mình hay sao? Chớ có tìm kiếm." Giê-rê-mi chương 45 câu 5. Trong bài giảng trên núi đáng cho chúng ta ghi nhớ, đấng cứu thế đã khuyên: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất." Ma-thi-ơ chương 6 câu 19. Điểm sai lầm không nằm trong chính tham vọng, nhưng trong phần động cơ thúc đẩy nó. Là một con người đầy tham vọng, chính Phao-lô đã khích lệ kẻ khác: "Hãy chăm nhìn lên," bằng cách tự lấy mình làm thí dụ. "Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải." Philip chương 3 câu 14. "Anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng." Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 24. "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được." Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 câu 15. Ba trong số các tham vọng khác thường của chính Phao-lô đã xuất hiện lắm lúc thật bất ngờ trong các thư tín của ông là được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Philip chương 4 câu 18. Sự yên lặng vì được yên nghỉ nội tâm chứ không phải là sự nằm yên bất động. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 11. Và được rao tin lành ở nơi nào danh đấng cứu thế chưa được truyền ra. Roma chương 15 câu 20. Tất cả tham vọng của ông đều tập trung vào đấng cứu thế, hầu cho trong mọi vật ngài được đứng đầu hàng. Cô-lô-se chương 1 câu 18. David Brainerd đã bị nung đốt vì cớ tham vọng muốn tôn vinh đấng cứu thế bằng cách cứu nhiều linh hồn người ta cho nước ngài. Đến nỗi ông đã viết trong nhật ký của mình như sau: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc tôi đã sống ở đâu và như thế nào, hay tôi phải chịu khổ nhọc làm sao để có thể cứu được nhiều linh hồn cho đấng cứu thế. Khi tôi ngủ, tôi mộng thấy những điều đó, và khi tôi thức dậy, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đem nhiều linh hồn về với đấng cứu thế." Tham vọng cao cả nhất của George Whitefield đã được diễn tả trong câu nói rất cảm động này: "Nếu Đức Chúa Trời không ban cho tôi linh hồn người ta, tôi tin rằng tôi chắc sẽ chết mất." Như thế, đây là cây thước dùng để đo cách tham vọng hợp pháp của người tín đồ đấng cứu thế. Phải chăng đối tượng cao cả nhất của nó là vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là vinh quang của người môn đệ? Phải chăng hoàn tất tham vọng đó, người môn đệ sẽ trở nên hữu ích càng hơn trong công tác phục vụ đấng cứu thế và là một phước hạnh càng lớn lao hơn cho đồng loại? Theodore Monod đã phô bày vắn tắt ý đó trong câu châm ngôn này: "Tất cả trong đấng cứu thế nhờ Đức Thánh Linh vì vinh hiển Đức Chúa Trời."
người vẫn cùng tôi chọn ước mơ. Dầu tháng năm dài tôi hững hờ, đường về nhà cha muôn ngàn lối, mà lòng này vương mang tội lỗi vẫn chìm ngập trong bến bề. Và chính Giê-xu người Giáng sinh tại xóm thôn nghèo đông giá lạnh, ngày vào đời nhân gian bừng sáng, kìa một mùa yêu thương đã đến trọn bao ước mơ. Xuân qua hè muộn màng, thu sang chiều nhuộm vàng, mùa đông lại đến, lòng tôi giá băng. Bao năm đời miệt mài, quên đi lời mời gọi, mà Giê-xu vẫn đêm ngày mong ngóng luôn. Tình ái Giê-xu tựa ánh sao, rọi sáng bao người đang lỡ lầm. Nhìn vào người chân tôi nhẹ bước, người làm hồn tôi nghe nồng ấm, thoát nhẹ ra trên phím tơ. Và chính Giê-xu người Giáng sinh một máng chiên hèn chăn quấn mình, ngày vào đời đưa ai lạc lối, trở về nguồn yêu thương hạnh phúc trọn bao ước mơ. Chiều nhuộm vàng, mùa đông lại đến, lòng tôi giá băng. Bao năm đời miệt mài, quên đi lời mời gọi, mà Giê-xu vẫn đêm ngày mong ngóng luôn. Tình ái Giê-xu tựa ánh rọi sáng bao người đang lỡ lầm. Nhìn vào người chân tôi nhẹ bước, người làm hồn tôi nghe nồng ấm, thoát nhẹ ra trên phím tơ. Và chính Giê-xu người Giáng một máng chiên hèn chăn quấn mình, ngày vào đời đưa ai lạc lối, trở về nguồn yêu thương hạnh phúc trọn bao ước.
Một trong những tấm gương vĩ đại nhất của Kinh Thánh về tham vọng thánh khiết là khúc sách ở đầu chương này. Đoạn sách ngắn ngủi đó cung cấp cho chúng ta một thí dụ điển hình rất hay để chúng ta thấu triệt được cá tính và những tham vọng của một người được Đức Chúa Trời chọn giữa vòng những kẻ sống đồng thời để ghi lại thành một tấm gương đáng tôn, đáng kính. Đây là một bức họa tí hon, và trần tham vọng đã khiến Gia-bê trở thành kẻ được tôn trọng hơn anh em mình. Bối cảnh của nó như một ốc đảo trong sa mạc của sự chết, cho ta thấy Đức Chúa Trời chú trọng đặc biệt đến các việc làm của Gia-bê như thế nào. Khi Đức Chúa Trời phải bận tâm giữ chữ khắc trên mộ bia của một người trong số hàng mấy triệu và dành cho nó một thứ ngôn ngữ chính xác và đầy ý nghĩa, chúng ta có thể tin chắc chắn rằng nó đáng được kê cứu tỉ mỉ hơn. Trước khi bước sang đề tài tham vọng của Gia-bê, thiết tưởng cần ghi nhận hai bài học rất có giá trị sau đây về đời sống của ông. Bóng tối không che mờ được một đời sống. Trong những dòng chữ ngắn ngủi của đài kỷ niệm Gia-bê, chỉ có những điểm chính yếu vạch trần chủ đích của Đức Chúa Trời liên hệ đến đời sống của ông đã được ghi lại. Không có lời nào ghi chép về sự giàu có tài năng, danh tiếng của ông, mà chỉ ghi rằng ông được tôn trọng hơn anh em mình và những kẻ sống đồng thời nữa, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ dành chỗ cho một mình ông được lưu danh hậu thế. Sử ký Hội Thánh dạy cho chúng ta biết rằng, thỉnh thoảng, Đức Chúa Trời vẫn tiếp nhận những người nam, người nữ từ chỗ tối tăm và đại dụng họ trong khi Ngài bỏ rơi những người có nhiều tài năng. Gia-bê đã từ chỗ tối tăm được nổi bật hẳn lên trải qua các thời đại bởi vì ông có một đời sống cầu nguyện âm thầm. Sự cầu nguyện của ông là bí quyết của một đời sống ông. Qua bài học về Gia-bê, chúng ta được biết sự thiếu khả năng không nhất thiết làm mất giá trị cuộc chạy đua trong đời sống. Việc Gia-bê được sinh ra với một khuyết điểm lớn lao về tính tình đã hàm chứa trong cái tên mẹ ông đã đặt cho ông. Nó có nghĩa là sự đau đớn. Mẹ ông đã nói, ta sanh nó ra trong sự đau đớn. Tấn thảm kịch xảy ra trước khi ông chào đời đã che mờ việc ra đời của ông. Những ảnh hưởng trong giai đoạn trước khi sanh ra có thể làm thay đổi rất nhiều bản tính của đứa trẻ và nó không thể nào thoát khỏi những ảnh hưởng ấy. Dầu bản tính Gia-bê bị ảnh hưởng của cơn buồn rầu và ông thừa hưởng sự di truyền có khuynh hướng đưa ông đến chỗ bi quan, Gia-bê đã vượt hẳn các anh em mình vốn không thừa hưởng những khuyết điểm di truyền như ông. Cũng rất có thể là chính sự trở ngại đã khiến ông trở thành quan trọng, bởi vì các khuyết điểm không nhất thiết làm mất phẩm cách của một chức vụ thuộc linh. Đức Chúa Trời rất thiện cảm với một tham vọng thánh khiết. Gia-bê ấp ủ một tham vọng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã đáp ứng xứng đáng. Bốn điều khấn nguyện của ông rõ ràng là đầy tham vọng và thoạt nhìn cũng có vẻ ích kỷ. Tuy nhiên, sự kiện Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện chứng tỏ rằng thật ra điều ông mong ước là mong cho Đức Chúa Trời được tôn vinh, chứ không phải là mong cho chính ông được tôn đại một cách ích kỷ. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ tôn vinh những động cơ không xứng đáng, cũng chẳng khi nào đáp lại những lời cầu nguyện lấy cái tôi làm trung tâm. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Gia-cơ chương 4 câu 3. Đức Chúa Trời vui lòng đề cao Gia-bê bởi vì Gia-bê muốn tôn vinh Đức Chúa Trời. Có một nguyên lý muôn đời, ấy là ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Sa-mu-ên thứ nhất, chương 2, câu 30. Lời khấn nguyện theo bốn phương diện của ông đã nói lên những nguyện vọng của lòng ông. Ông đã cầu xin cho bờ cõi Đức Chúa Trời được mở rộng, chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Không có một phước hạnh tầm thường nào khiến ông mãn nguyện. Ông mong ước một cái gì đó vượt hẳn lên các kinh nghiệm đã có. Tai của Đức Chúa Trời luôn luôn để ý đến những lời cầu xin như thế, bởi vì một phước hạnh thuộc linh thật sự luôn luôn khiến cho con người cao quý hơn và có đặc tính là đem đến cho kẻ khác một phước hạnh lớn lao hơn. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Ông đã cầu xin cho bờ cõi Đức Chúa Trời được mở rộng, chớ chi Chúa mở bờ cõi tôi rộng lớn. Chắc chắn là trước hết ông mong cho mình có đất đai nhiều thêm, vì như thế ông sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng điều đó không phải chỉ làm cho cá nhân ông được tôn đại mà thôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông điều ông cầu xin. Tham vọng của ông là tham vọng của một kẻ được Đức Chúa Trời thừa nhận. Có những bài thánh ca thoạt nghe có vẻ hợp với tính lý, nhưng nếu phân tích kỹ thì không. Trái lại, còn có thể diễn tả một chân lý nửa thật, nửa giả rất nguy hiểm. Thí dụ, tôi vui lòng ở nơi chật hẹp, miễn là Đức Chúa Trời được tôn vinh. Lẽ dĩ nhiên, đó là một tâm tình xứng đáng. Tất cả chúng ta đều ao ước được tôn vinh Chúa trong nơi chật hẹp, nếu đó là chỗ Ngài đặt chúng ta vào. Nếu chúng ta không có đủ tài trong chỗ đó, chắc chắn sẽ không được thăng chức. Nhưng câu này có một ngụ ý mà ta không ngờ, ấy là Đức Chúa Trời được tôn vinh trong chỗ chật hẹp hơn là trong một lĩnh vực rộng lớn hơn. Chúng ta há không nên tham vọng chiếm một chỗ rộng rãi hơn nếu trong việc ấy chúng ta càng tôn vinh Chúa nhiều hơn hay sao? Đức Chúa Trời không muốn rằng tất cả các con cái Ngài chỉ chiếm những chỗ nhỏ hẹp trong đời sống. Ngài đòi hỏi chúng ta phục vụ Ngài một cách ngay thật và làm sáng danh Ngài trong những địa vị có nhiều trách nhiệm hơn, Việc làm hài lòng một địa vị như câu thánh ca trên đây mô tả có thể xuất phát từ sự bất động thuộc linh và một tâm trạng không muốn trả giá cao để chiếm lấy một vùng đất rộng rãi hơn cho đấng cứu thế. Câu châm ngôn sau đây của Carey há không có giá trị hơn cho Chúa chúng ta sao? Hãy nỗ lực thực hiện những công trình vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Hãy trông đợi những điều lớn lao nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người như Gia-bê, nghĩa là không chịu hài lòng với những cơ hội giới hạn trong lúc họ có thể tôn vinh Chúa nhiều hơn trong một lĩnh vực rộng rãi hơn. Tham vọng của chúng ta phải là gây ảnh hưởng rộng lớn hơn cho Đức Chúa Trời, có một lòng yêu Ngài sâu xa hơn, có một đức tin mạnh mẽ hơn và một sự hiểu biết về Ngài mỗi ngày một tăng thêm. Động cơ thúc đẩy tham vọng của chúng ta phải được tra xét cẩn thận, nhưng một khi tham vọng ấy là phải, thì Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ từ chối điều chúng ta cầu xin để mở rộng bờ cõi của Ngài. Đức Chúa Trời bèn cho y như sự người cầu nguyện. Lời khẩn nguyện thứ ba của ông là xin Đức Chúa Trời trợ giúp mình. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi. Một khi bờ cõi đã được mở rộng thì các trách nhiệm cũng gia tăng và có nhiều điều đòi hỏi hơn. Gia-bê biết rằng mình phải có một năng lực lớn hơn năng lực sẵn có để chiếm lấy và khai phá phần đất mới cho Đức Chúa Trời. Tay Đức Chúa Trời tiêu biểu cho sức toàn năng của Ngài. Dân Báp-tít đã tỏ ra đầy dẫy quyền năng để khích động dân Israel bởi vì tay Chúa ở cùng ông. Luca chương 1 câu 66. Đối với Gia-bê cũng vậy. Vì Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Lời khẩn sinh cuối cùng của ông là được Đức Chúa Trời bao bọc. Nguyện Ngài giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng còn buồn rầu. Gia-bê đã biết rất rõ mối hiểm họa không thể tránh được khi bờ cõi của mình đã được mở rộng. Đó là kẻ thù nghịch cũng gia tăng hoạt động. Nỗ lực thực hiện những công trình vĩ đại cho Đức Chúa Trời luôn luôn là khiến cho đứa gian ác chú ý và ghen ghét. Và lời cầu nguyện của Gia-bê thích hợp cho mọi thời đại. Lời Đức Chúa Giê-xu khẩn nguyện cho những kẻ thuộc về Ngài là con cầu xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Giăng chương 17 câu 15. Chúng ta sẽ rất dễ bị Sa-tan tấn công, cho nên cần bước đi trong sự khiêm nhường và tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Trong nhu cầu mà ông ý thức được đó, Gia-bê đã cầu xin Đức Chúa Trời hiện diện để bao bọc cho mình. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Chẳng có một việc gì Đức Chúa Trời không làm cho kẻ mà tham vọng duy nhất là tôn vinh Chúa càng hơn.
Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, vì tôi con Ngài gánh bao. Từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông biết phiêu. Ôi thank you. sạch con gió sông hết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài
thật oai nghi.